vì nặng câu thủy thổ quốc dương nên anh thường mà nắm cương sông pha trời giặc dơ. Anh sẽ thiêu hài cốt em dai mang cho vẹn chớ chung tình.
Kẻ hao sát đùa vui trong tiếng khóc
dân sinh đang sống thanh bình, loạn sầm hương làm đồ tháng sinh à linh à. Đã gặp quốc trạng phạm công, người mau đền tội à. Vì là đôn đốc phạm công đấy à. Kiến họ Phạm gian lưng khắp chốn, ta muốn rằng trên thế gian chỉ có một anh hùng, cử hùng binh dọc đất quê trời, viết vùi tên tuổi Phạm công trong thiên hạ. Hào kiệt tranh hào kiệt, anh hùng đối trời anh hùng. Phạm công lưng đeo quách mặc đồ tán phục, trong dòng quân lại có hai đứa nhỏ khóc la.
Bởi hiền thế được tạ thế ly trần, lệnh vua phán cử quân cứu ái, thiêu hài cốt bỏ vào quách nhỏ, quyết làm tròn bổn phận kẻ nam nhi. Lúc huynh nguy chẳng lấy mắt nhìn, thì non nước đang cần người chống giặc.
Ca khen chí hùng tài năng, hiểm nguy xa trường huyền thiên sinh, ai ta trân hùng tài kinh lưng hào hùng. Hey, my
trước cảnh phạm công cơ non sông thiêu sách vở dài mang. Còn hai đứa nhỏ cũng theo quốc gia trong đường chính chiến, cùng sống chết trọn tình hữu tình. Bước ta đi để lại cảnh tóc tan, bao gia đình tan nát cũng do ta. Thế mà ta mù quáng chỉ vì hư danh. Mau, mau, mau chạy lập chân, xác này như giả. Ta là hung thần, ta là ác quỷ. Ta đã sợ tình thương, dùng bạo lực của công đánh đổ. Làm công phải rút quân về công chỉnh chưa? Không,
tại sao? Khi bỗng xâm hướng còn trên mảnh đất thân yêu, lạc dân còn quản dựng căm hờn, kẻ gây tội ác rắc gieo thảm họa. Thần chiến sĩ ta bảo tồn đất nước, không hề lùi bước trước quân thù. Hàng giả người lớp lớp nối nhau đi, đuổi cho hết kẻ xâm lăng hung bạo.
Gây chiến chính thì nhân phi nghĩa, là tự ta trước quả vào thân. Phạm công lần đầu tiên ta bại dưới tay người, cờ đắc thắng về tay ngươi rồi đó. Bỗng quan hồn hắn quất dây quanh, như đoàn hắn kia gây mau lửa. Hỡi lương tri, hỡi lương tri, xin giùm tha tội. Ta trao đầu chấm dứt kẻ xâm lăng.
Xâm hưng, ngươi vừa nói
thì tại ta sẽ cắt đầu ta
hả?
Tặng họ phạm làm quà chiến thắng.
Ngươi mê hay ngươi tỉnh mà thốt lời cuồng dại thế kia? Có người chỉ một chiếc đầu mỹ tự sát, cắt đầu làm quà tặng.
Phạm công sẽ cắt đầu ta tặng cho người đập bà công.
Nhưng khi ngươi ra tay, nhà ngươi sẽ tuyệt trần. Ta chẳng bằng lòng vì bố mà hy sinh.
Và để làm quà những hai đứa nhi hài, tuổi trẻ và lòng thiếu thao đang. Đừng nhăn khăn nói ta,
quan đế phán truyền, hải cao bằng thủy lục tạng tay, tụ dân biểu triều đình cấp báo, lĩnh truyền quốc trạng, cáo nhận chẳng bằng, nổ
mỗi nhật khởi hành, chấn cao bằng hải, ngài chiêu.
Hai con ơi, trên thánh hoàng chỉ vũ phán ra, lĩnh truyền cho cha nỗi nhật đăng trình diễn chân tha phương nơi cao bằng hải diệu.
Trộm nghe tự sự, lệnh vua sai chàng trấn ải cao bằng, đường ngàn trùng đồi núi gập ghềnh, qua sông lội suối thật là gian nan. Xuân với Lực hai con còn nhỏ, việc học hành cũng chẳng được bao nhiêu, nếu theo chàng sẽ vướng bận tay chân, tiếp e chắc việc công sẽ đổ.
Phải, lời Tào nương quả đúng chẳng sai, ta không thể đem theo hai con dài.
Nhưng khốn nội, việc đáo nhẩm chẳng bần chưa biết đến bao giờ không việc, ta bỏ lại nhà, ta chẳng an lòng.
Được chàng thương cho thiếp về hầu, xem Xuân và Lực như thể là con ruột. Phận làm vợ thay chồng khi vắng mặt, thiếp đảm đang chàng yên chí đừng lo. Dạy cho con tính tốt tài lành, hầu đáp lại lòng chàng thương yêu thiếp.
Hay thay, hay thay. Nghe lời nàng, ta yên chí vững lòng, gửi xuống Lực nàng thay ta dạy dỗ nha.
Phạm Lan, chàng đừng lo, thiếp giữ nghi Xuân tấn Lực. Khi chàng về, nếu mất miếng thịt nào, thiếp sẽ đền cho. Hai đứa nó thương em lắm. Nè, lại đây mẹ biểu nè hai con.
Dạ.
Đó, thấy chưa chàng? Trời ơi, thiếp thương ghê vậy đó hả?
Tào nương, hãy sắp đặt hành trang, ta lên đường cho kịp lúc.
Tư dân.
Cha, dù cực khổ hiểm nghèo, cũng không sao đối với con. Xin cha cho con theo, dẫn cha phải ở nhà với dì, biết dì có thương con như mẹ con đã thương. Thường thường người ta nói đó hả, mẹ ghẻ ít thương con chồng.
Con cũng như tấn Lực vậy đó cha, vừa qua đi trừ giặc, dắt chúng con theo còn được, bây giờ đi chẩn bần, sao để ở lại nhà.
Hai con mỗi ngày một lớn, việc học hành chẳng thể dở dang. Cha đi đây chậm lắm là một trăng, sẽ cho người rước hai con đến cao bằng ải. Còn bây giờ phải ở lại nhà, nếu theo cha ai lo nhang khói cho mẹ con.
Lực, cha nói phải, đi hết rồi ai thắp nhang cho mẹ. Rồi cha sẽ cho người về mang hai đứa cùng theo mà.
Dạ, con bằng lòng ở nhà.
Ngoan đó.
Dạ, thiếp đã sai gia nô Thăng Yên Cương cho Tuấn Mã sắp đặt hành trang để cho chàng thượng lộ.
Nghi xuân tân lực.
Dạ.
Quỳ xuống trước mặt gì. Tào Nương ơi, ta bạc phận hiền thế sớm quốc, bỏ hai con chịu cảnh mồ côi.
Trấn Ái quan xa cách nghìn trùng thương, trẻ dại không người bảo bọc nên khi gợi âu nhì. Nàng tại gia đàn, nàng thái ta quảng dường, chúng nó vô phần mồ côi khi tâm bé. Nhưng vẫn xem nàng như người mẹ thân, đừng phủ lòng kẻ đã hoài mong.
Chàng đi trong này xót nhai hải dân thiên ly quang còn có em quan nguyện gia đình sanh dưỡng đạo đồng chú toàn âu nhi.
Mối duyên thừa lúc hiền phụ mãn căn, là muốn có người chăm sóc dài chân. Đã đến lúc cần nàng đừng sao làng, công sức của nàng nhà có khác gì tâm.
Nhiều sương gió ráng đề phòng, nếu quan sang đồi núi hiểm nghèo, cha bệnh rồi không có ai lo. Cha ơi, ngày như đêm con trông ngóng tin cha trở về, cho trẻ cùng theo. Thiếu vắng thâm tình, con biến ngủ biến ăn, não nề xót đau, cha bỏ con lên đường.
Thôi, bệnh rỉnh mà chi, cha phải lên đường không thể trì duyên. Ta giả biệt Tào Nương thượng lỗ đề dời, hai con nán đợi cha về không lâu.
Dạ.
Học bài đi, sao em ngồi em khóc?
Dạ, em nhớ cha quá.
Thôi, em muốn đi, học bài đi Lực.
Dạ.
Vừa thôi, vậy cũng đủ rồi. Cha hai đứa đi rồi ông cũng về, chứ không phải đi rồi chết luôn. Tôi ghét cái điệu mà cha mẹ đi ra cái là khóc nhẹ nhẹ như là đưa đám ma vậy hả? Sáng giờ học bài chưa?
Dạ chưa.
Thôi học làm chi? Lớn rồi cũng phải biết làm công chuyện như người ta, không phải ỷ lại thói con quan, ngồi một chỗ rồi sai biểu người ta. Nè, con Nghi Xuân.
Dạ.
Cha, mới bên lớn mà cũng bày đặt chân diễn rồi hết, quần là áo lụa hết. Nè, hai đứa vào thay đồ này cất hết đi.
Cha, con sắm cho tụi con mặc, mà sao dì biểu con cất chi vậy?
Dạ, thì tôi sợ mặc thét rồi nó cũ hết. Không có cha cậu ở nhà rồi sắm thêm cho cậu, cậu biết chưa?
Ôi da, sao dì lại nhéo con?
Nhéo cái gì? Mới có rợ vô chút xíu vậy mà nó nói tôi nhéo à? Nhéo là gì?
Ôi da, dì Lực.
Nín chưa? Bây giờ vô thay đồ xong rồi ra đây tôi biểu.
Dạ.
Bánh à, bánh, lên bà biểu coi.
Dạ. Dạ bẩm bà gọi con.
Sao? Gà vịt heo bò, gạo nước củi lửa con lo xong chưa?
Dạ bẩm bà, ông ở nhà thì con được thêm hai đứa phụ, nay ông đi có tụi nó theo hầu ông hết trơn hết trọi à, nên mình con làm chưa xong việc. Củi con mới trẻ có hai chồng, nước con gánh chưa đầy hai khạp, còn gà vịt chưa cho ăn.
Bà cũng biết mình con thì con làm không có xuể việc nhà,
không nổi,
cho nên bà cho thêm hai đứa phụ con. Con cứ sai biểu chỉ dẫn cho chúng nó làm.
Dạ bà tốt với con quá. Dạ con cảm ơn bà. Bà ơi, vậy chừng nào hai đứa nó tới làm vậy bà?
Thì nó có sẵn ở trong nhà chứ có xa xôi gì đâu mà tới.
Đâu?
Nghi Xuân với Tấn Lực đó.
Trời đất ơi,
gì vậy mày?
Bà,
sao
bà không thương con mà gạt con chi vậy?
Gì gạt?
Bà nói thiệt hả bà?
Thiệt.
Trời đất ơi, cô cậu làm việc nhà, mấy cô cậu còn nhỏ quá, việc nhà cực nhọc nhiều quá, sao làm cho nổi bà?
Không được cũng phải được mày.
Trời đất ơi,
lớn rồi phải làm mới có ăn chứ, bám theo cha níu theo mẹ suốt đời thì chừng nào mới nên thân.
Dạ thưa dì, như vậy được chưa?
Trời ơi trời.
Vậy được à?
Được cái gì mà được? Vậy con quan mà ăn mặc kỳ cục gì được gì?
Được sao được mày?
Đồ mới ở đâu rồi đấy mày?
Lính cho. Bữa nay sao mà nhiều lời quá vậy con?
Trời ơi sao kỳ vậy này trời.
Nè, hai đứa mỗi ngày theo chú Bảnh cắt sai công việc. Bảnh à?
Dạ.
Con thì lo coi sóc trong nhà cửa trước cửa sau. Con Nghi Xuân thì đi gánh nước chứa đầy lu.
Trời ơi.
Còn thằng Tấn Lực thì đi bữa củi.
Hả?
Nếm nè, làm gì mà cứ trọt vô hoài mày. Xế xế trưa xong việc thì ra sao chăn vịt chăn gà. Con Nghi Xuân thì sắc chuối cho heo ăn. Làm việc giỏi thì mẹ thương nghe con.
Dạ thưa bà cho con nói bà.
Nói đi mày.
Như vậy sợ cô cậu làm không nổi mà bà ơi.
Không nổi cũng phải nổi mày.
Trời ơi, bữa củi gánh nước là việc của người lớn mà. Rồi bà bắt lên làm vậy là
đúng là trời trời trời. Biết gì mà mày nói.
Dạ.
Đi làm đi.
Thưa bà.
Nín mày. Giả gì mặt mày đi. Nè, hai đứa nhớ việc chưa xong thì không có cơm ăn. Còn làm biếng hả? Rồi trên đầu bà dốc xuống à.
Rồi.
Dạ nghe.
Đi đi.
Gặp ác phụ rồi.
Nín mày.
Bắt
đi chưa?
Dạ đi. Phát lo có một con bò vượt rào chạy đẩy.
Sao mất một con bò à?
Dạ sắp mất con bò cái nữa.
Đi mày. Nghi Xuân Tấn Lực.
Dạ.
Ai cho phép tụi bay vô nhà khi chưa được phép của bà? Công việc xong chưa?
Thưa dì, dì thấy không, tay chân lục sẽ chảy chúng máu, đội cho em đạp sói lội sình. đói cơm khát nước chẳng được ăn, nhức đầu nóng lạnh, dì thương giùm cho em lực.
Thiệt là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột mà. Mới có chút xíu mà đã rùm ben. Thôi, ba đứa bay ra đồng làm việc đi.
Con không đi đâu hết.
Cái gì? Mày không đi hả? Ngon, ngon ha. Mày dám cãi lệnh của bà hả? Thằng quỷ sắc.
Úi nha. Thưa gì?
Cực nhọc không than, mặt nam da dài nắng nhuộm mưa rồi, làm bụng miên miên giữ dịch chăn gà. Cha đi vắng nhà đảm đang mọi việc.
Tập tuổi mày lớn là phải biết lo, giờ đứng nói đôi có lộn xộn. Thôi, đừng có làm cho tao rộn. Chờ cha mày về mà kể công to.
Nhưng khi tuổi con ra đồng làm việc thì trong nhà có người lạ mặt.
Câm mồm ngay cái thằng quỷ nhỏ. Ai vào nhà mà mày dám bao gian?
Thôi Lực ơi, nghe chị im lời. Lực còn thờ ngổ ngáo ngây ngô. Vì thương dựng tha cho Lực lỡ lời. Mau ra đồng làm việc đi em.
Em không đi đâu hết á.
Gì?
Để cho em nói.
Nói đi con.
Dạ thưa dì.
Sao?
Chú con kính trọng dì. Cha con không ở bạc. Mới xa nhà trấn nhậm chẳng bao lâu. Sao dì nỡ phụ lòng cha thương mến.
Hay, đứa nhỏ mà nói chuyện hay quá.
Gì vậy? Ê, nín này. Làm gì cười? Vui lắm sao cười? Ê, thằng kia. Tao ở sao mà mày nói vậy mày?
Dì tưởng tụi con không biết gì hẹn hò.
Gì?
Cho lấy tiền cho người khác.
Ê, cái thằng bảo cô mày dám coi xấu tao. Liễu hồn nghe con. Bà đặt bế đầu. Chạm tới bà là mày khó sống. Ra khỏi nhà đừng quay rầy tao.
Nhà này là nhà của cha con mà.
Đã đeo hả mày?
Mới cha già diễn chân tha hương. Nơi gia đình tan nát thế lương. Mẹ bỏ con về chung cư nên giờ này con mới chịu thảm thương.
Sao? Mày định kêu mẹ mày về để bắt tao hả? Kêu hả? Quần khốn kiếp.
Vậy?
Tao hiền quá mà. Chứ đâu phải như mẹ mày ăn ở thất đức bất nhân nên mới chết yểu như vậy.
Chị không có được quyền hỗn láo.
Gì mày, gì hỗn mày?
Mẹ con đã chết, nhưng không phải như vậy.
Dám trả teo với tao hả? Đồ quỷ sứ. Nó đã chết.
Con biểu bà dừng tay lại.
Gì? Mày làm gì có quyền bây giờ để tao dừng lại mày?
Bà không được quyền đánh cô cậu của tôi.
Sao không có quyền?
Tôi nhịn bà rồi nhiều
mày
rồi nha.
Mày không nhịn, mày không nhịn, mày làm gì tao?
Mày thấy cái tao tôi giật không?
Sao?
Giật là muốn thoi vô mặt đó. Thưa bà.
Gì mày?
Bà lớn tôi không may mất sớm. Vì thương cô cậu tôi còn nhỏ. Thân gà trống nuôi con là bẩn việc quan trường. Ông tôi sẽ ép lòng tục quyền với bà. Từ một người tầm thường, ông tôi mới rửa cẳng cho bà lên bàn thờ ngồi. Phải.
Gì mày?
Rửa mặt cho bà lên chức bà lớn.
Mày nói chuyện tao, mày nói chuyện đàng hoàng, mày làm gì mày khỉ khỉ vào mặt tao hoài, làm tao né không ẹo xương sống tao luôn mày.
Ai đưa mày đấy?
Tao tưởng mày đánh tao.
Đánh gì?
Sao?
Đúng ra đó, bà phải yêu thương cô cậu tôi, quý mến cô cậu tôi để đáp lại lòng của ông tôi chứ.
Vậy không quý nữa còn quý sao nữa mày?
Ôi quý, trời ơi. Sao? Chồng đi trấn xa có mấy bữa ở nhà dẫn trai vô nhà rồi.
Bảnh.
Rồi bây giờ bảnh nè. Cười nịnh hả?
Tao mà nịnh mày hả?
Chứ sao cười gì?
Giỏi ha. Bữa nay dám hỗn với bà hả con? Dám dạy đời tao hả? Liễu hồn nghe con. Bà mà giận là tới số à.
Tôi cho bà giận tôi cũng không tới số nữa.
Sao?
Tôi sống tới 90 mấy tuổi luôn.
Ngon sống dài ha.
Bà nghe tôi dạy bà.
Gì dạy tao mày?
Bởi vì người xưa có câu.
Sao?
Gặp việc phải không làm thì không xứng đáng làm người.
Rồi sao?
Một cơm của ông tôi ăn dính kẻ răng mà.
Ôi xỉa hết mày.
Không thể im lặng để mặc tình bà tử túng tử
tát. Trời ơi mày làm gì vậy?
Tử túng tử tát rồi sao mày?
Tới rồi.
Mày dám làm gì không? Tào lưới.
Dạ.
Em làm dạ. Việc này để cho anh.
Dạ.
Rồi lộ ra mặt hết rồi.
Dạ.
Lộ quá. Cô cậu đừng sợ. Tôi nói cho cô cậu yên lòng.
cánh tay này đã từng chọt nát năm thùng tàu hũ.
Làm anh hùng.
Chứ sao? Đừng sợ, để tôi nè. Đánh ngã bọn vô lương. Để thằng nào giỏi nhào vô đi.
Chú ơi, nồng quá à chú. Mày lắm mày chú.
Nhào vô hả?
Nhào vô ơi.
Nhào vô hả?
Chú đi nào.
Chú ơi, ông em mặt quá. Chú lét rồi chú ơi.
Không sao đâu.
Rét rồi chà.
Cao lắm, chú bị thương nặng thôi.
Cái gì vậy?
Múa vỏ đó trời, múa vỏ đó. Ôi, vậy là đánh như khỉ bắt không rồi. Đây là gì nghề vỏ coi tôi nè. Tôi bây giờ mình nghĩa địa gì vô chưa rồi diễm ơi.
Đây.
Dạ.
Nhất
Dương Chỉ.
Gì vậy?
Ngũ Dương.
Tập
Tám Chương.
Trời ơi.
Chạy đi.
Chạy.
Dừng lại.
Con mệt quá.
Tôi cũng mệt quá.
Chú Bảnh ơi.
Thôi.
Chú Bảnh có sao không? Tụi con lo cho chú quá à.
Nhờ trời Phật phù hộ, tay chân còn nguyên hết. Mà điều tụi nó thoi vô mặt tôi nhiều quá. Giờ cái mặt cũng sưng lên. Cô cậu có sao không?
Dạ không có sao đâu.
Tôi lo cho cô cậu nhiều quá. Trời ơi tội nghiệp không. Mẹ chết, cha đi xa, bị gì ghẻ đánh đập hành hạ đủ điều. Thương tội cho cô cậu còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi đầu mà sầu chướng khổ hận.
Chú Bảnh, từ ra về sau chú đừng kêu tụi con là cô cậu mà hãy kêu bằng cháu. Và hai con xem chú như là người chú ruột.
Trời ơi,
chú làm sao vậy?
Nó là con đứt tay rồi. Tôi cảm động quá.
Chú Bảnh ơi.
Ôi.
Con đói quá.
Bởi vậy chú đói hả? Nhật mới nhớ hồi chiều nhờ chú lén vô nhà ăn cắp cơm, thì hai đứa nó tù ti như nhau, chú mới biết rồi chứ. Nè cơm nè, hai cháu ăn đi.
Chú Bảnh cả ngày cũng chưa ăn. Thôi chú ăn trước, hai cháu ăn sau.
Không.
Đúng rồi đó chú.
Mấy cháu ăn đi, chú no lắm rồi.
Chú ăn hồi nào mà chú no?
Ăn hồi bữa hổm.
Chú ăn bữa hổm sao bây giờ lại no chứ?
Chú kỳ lắm, ăn một lần cả tháng sau mới ăn nữa. Chú ngán cơm lắm. Ăn đi.
Chú Bảnh
ơi.
Chú Bảnh ơi, ơn nghĩa thâm sâu lòng con ghi tạc trọn đời không quên. Khổ đau cơ cực mới rõ lòng nghĩ chung. Ai bạc đen cũng nghĩa trong tình. Tâm tính đổi thay trái đạo sang đường. Tuy kiếp già nô tâm hồn cao đẹp. Không bạc tiền nào mua được lòng son. Chú chịu nhịn cơm nuôi hai cháu dài.
Đừng, không nên lại lục làm chi. Cha của hai con vì dân vì nước, lăn xa xa trường, sông chết sông thang. Cách biệt gia trang lên đường vì nghĩa vụ. Thương xót hai con đôi nó khổ cực. Chu cấp lại người chăm họ. Kẻ gì mỗi người phải bỏ gia căn, chú thay mỗi người chăm sóc lo toan. Hãy ăn cơm đi rồi theo chú lên đường, tìm chỗ nương thân chờ gặp cha già.
Chú ơi, hãy cao bằng có xa lắm không chú?
Xa lắm. Ủa bà cháu hỏi gì vậy?
Cháu muốn nhờ chú dẫn tới ải Cao Bằng tìm cha.
Trời ơi, không có được đâu. Đường nghìn trùng hiểm trở nẻo sơn khê, phải lặn lội ra đi không biết chừng nào mới tới.
Và nếu cha của cháu trở về đây á, thì biết cháu đâu mà tìm. Bây giờ mình sang thôn khác ở tạm, chú đi làm nuôi hai cháu học thêm, chờ ông về rồi mình sẽ tính.
Để mình chú đi làm nuôi, hai cháu không an tâm như vậy. Con và Lực cũng đã cực nhọc quen rồi, vậy chú đi làm, con và Lực cũng đi làm, dành dụm tiền nong mua sách vở.
Trời ơi, hai cháu còn nhỏ quá không có được đâu.
Chú Bảnh ơi,
ơi.
Chú có biết chữ không chú Bảnh?
Chữ chữ hả? Chữ nó ghét chú lắm, mà chú cũng không ưa gì chữ nữa. Làm như có mặc cảm với nhau, hai bên không ai chịu hiểu ai hết.
À, vậy là chú dốt hả, chú Lực?
Không phải dốt. Hồi nhỏ gia đình chú nghèo, không có tiền cho đi học chứ dốt gì.
Bây giờ chú học cũng chưa muộn đâu.
Thiệt không?
Nếu chú bằng lòng, cháu xin chỉ giùm chú. Rồi sau đó, có tiền, chú sẽ đến trường.
Ôi, nghe nói nôn quá trời quá đất. Chú cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Trời tối rồi, chú phải tìm chỗ cho hai cháu nghỉ đêm nay cái đã. Ờ à, khoan á, ăn cơm đi chứ.
Chị hai ơi, em muốn mình tới mộ mẹ ngủ đêm nay, giờ sẵn cơm mình cúng mẹ nha.
Ờ, được nhất phải. Nhưng không có việc ngang, làm sao giái?
Bây giờ vậy nè, hai cháu cứ đi lại mộ trước đi. Nhớ chờ chú nghe, chú sợ ma lắm á. Chú đi kim nhang rồi chú lén vô nhà, để chú ăn cắp.
Ý, chú Bảnh, không có được đâu. Nghe cho sạch, rất cho thơm. Con không muốn chú ăn cắp, hoặc phải đi xin nuôi cháu.
Không phải đâu, cháu hiểu lầm rồi. Ăn cắp xấu lắm, đúng rồi đó. Chú lén vô nhà ăn cắp, ý mà không phải ăn cắp. Lấy lại quần áo của hai cháu để hai cháu mặc, của mình lấy lại cho ăn cắp gì. Trời đêm sương nhiều, lỡ hai cháu bệnh thì khổ chú á. Thôi chú đi nha.
Dạ.
Ôi trời ơi.
À, chú có sao không vậy chú?
Không sao, chú. Không sao. Tại chú yếu quá vậy.
Sao chú yếu vậy chú?
Tại mấy bữa rồi chú nhịn.
Nhịn đói hả chú?
Đâu có nhịn đói, chú nhịn nhịn no đó.
Hồi đó đến giờ con chỉ nghe nhịn đói, chứ con đâu có nghe nhịn no.
Nhịn đói tức là không có đồ ăn là mới đói. Còn là chú nhịn no tức là đồ ăn nhiều quá, chú no chú đi không nổi. Thôi đừng hỏi nữa, đây chú đi.
Lẹ lẹ lên chị hai ơi.
Tối rồi.
Ôi trời ơi, ôi
ôi ôi ôi ôi
ôi trời.
Ông ơi, ông có sao vậy ông?
Bầu tổ mày chứ có sao không? Trời ơi, ui trời. Tụi mày đi đâu mà chạy sáng xả vậy hả? Trời ơi, không có trước có sao. Đụng lão té cũng bức hơi đến thở vậy. Tôi muốn khệt cho một cây cho mày mà.
Dạ, xin lỗi ông bà. Vì em con sơ ý, giờ giá đem cơm đi cúng mẹ lại đụng nhầm ông. Dạ, xin ông thương con tha lỗi.
Ông ơi.
Gì?
Ông thấy không ông?
Gì thấy?
Sao con nhỏ này từ cái giọng nói của nó cho tới cái gương mặt y như là con của khoa hội còn nhỏ hả?
Giống cái gì mà giống? Tại bà thương nhớ quá nên lê hai cái thân già lụm cụm này nè. Nghe không? Hết huyện này rồi sang huyện khác tìm rể, tìm con. Cho tới bây giờ trời chiều rồi, cũng chưa biết tối nay mình ngủ ở đâu nữa. Rồi bây giờ gặp ai cũng nói giống con mình, cũng giống rể mình.
Ông ơi, nè, thằng nhỏ, mẹ ơi sao mà nó giống.
Thôi bà im bà đi. Tụi này nó giống bọn ăn xin chứ giống ai. Thấy không? Đó, mà nhìn đầu cổ bù xù, mặt mày lem luốc, quần áo thì rách rưới, giá trước, giá sau. Thấy không? Ánh tài dương sắp khuất sau đồi rồi, chưa về nhà thì quả là cái phường.
Dạ thưa ông, con là con quan à.
Đó, bà nghe chưa? Nó còn cho biết nó là con của quan đàn chi địa, bổn cảnh thần hoàng đó.
Ôi mà ông, tụi nhỏ lỡ đụng chút xíu hầm ông cứ giặt một giặt hai, chi thích thậm tệ.
Là tại bây giờ lão hồi hưu rồi nghe bà, chứ còn như hồi xưa ha không? Cho lính lệ cộng đầu đóng trăng nó liền, bà muốn không?
Ôi
lệ
đi,
đâu?
Ôi đi, làm như hồi còn tại chức vậy á. Nè, tha lỗi cho nó đi ông à. À, hai cháu.
Dạ.
Trời gần tối rồi sao chưa về nhà đi? Kìa, coi kìa, con đổ rớt xuống đất hết thì bỏ đi, lượm ăn đâu có được.
Dạ thưa bà, mẹ con đã có dạy, phải đổ mồ hôi, nhiều công phu vất vả mới làm ra hạt gạo, thì phải nên quý nó, không nên tháo đổ. Giá lại, tụi con không có cơm ăn chiều nay.
Tội nghiệp chưa, hai cháu đi ăn xin hả? Nè nè nè, lại đây bà cho tiền nè.
Dạ không, cha của tụi con có dạy rằng, làm con người còn đủ hai tay và năng lực thì phải làm để kiếm ăn, chứ đừng có nên ăn bám, lợi dụng lòng nhân đạo của người rồi xòe tay cúi đầu chờ nhận đồng tiền bố thí.
Chứ nghèo sơ nghèo xác mà đặt.
Dạ thưa ông, con tụi con là con quan à.
Thế sao không lo cho hai cháu ăn mặc sạch sẽ tinh tất mà để áo quần rách rưới tả tơi vậy?
Dạ, bởi vô phước nên mẹ con mất sớm, thế nên cha con buộc lòng phải tụng hờ quyền. Người nhìn con dài yêu dân thầm tình, mẫu tử chia lìa chẳng khi nhớ trăm năm. Bận vì quan trường cha phải đi xa mấy tháng rồi chẳng một
nghiệp. Hoàn cảnh của hai nhỏ bị thương quá ha bà. Thôi nè, cơm đổ hết rồi mà hai cháu đang đói. Tội nghiệp. Hoàn cảnh của hai nhỏ bị thương quá ha bà. Thôi nè, cơm đổ hết rồi mà hai cháu đang đói. Vậy theo ông với bà vào tử quán rồi tao cho ăn. Thấy không? Vì ông bà là người từ xa mới đến.
Ông bà đi tìm rễ, đi tìm con mà không biết giờ vợ chồng có ở đâu nữa.
Bà.
Dạ.
Bà dẫn hai đứa theo mình đó bà.
Dạ thôi. Dạ cảm ơn ông bà, con đã có hẹn với chú Bảnh ra mộ mẹ con chờ. Dạ xin phép ông bà tụi con đi.
Cha mẹ cháu tên gì?
Dạ Phạm Công Cúc Ba.
Cái gì? Phạm Công Cúc Ba? Phải
mẹ. Mẹ ơi, vĩnh viễn thiên thu nằm sâu dưới lòng đất lạnh, thấu cảnh đau thương của đầu hai trẻ, nhẹ nhẹ lệ rơi nói chẳng nên lời. sáng tới giờ. Chị có đói chị ăn trước đi. Em ráng nhịn, chờ chú Bảnh đến ăn luôn. Mình mà ăn hết hả? Chú Bảnh đến không có, chú đói bụng lắm đó.
Mình ráng đợi chú Bảnh nha.
Dạ. Em buồn ngủ quá.
Em buồn ngủ hả? Được, em nằm xuống đây đi. Chị lót lá, giờ đu cho em ngủ nha.
Dạ.
Thank you.